Những người bạn cũ. Đây là lần thứ ba sau khi giác ngộ, Đức Phật trở lại quê hương. Trời nắng hanh khô, bụi bặm bám đầy cây lá ven đường. Do những đoàn xe bộ hành thương mại ngày ngày ngược bắc xuôi nam. Lúc qua sông Rohini, Đức Phật dừng chân lại. Ngài đi theo ven bờ xuống phía hạ lưu. Sông mùa này cạn nước, chảy lờ đờ vàng đục. Nơi này nơi kia động lại từng vũng, từng vũng. Thỉnh thoảng có những hố nước lớn. Ở đây, người dân hai bên bờ đã làm những con mương nước để dẫn nước sang hai bên, rồi dùng sức của những chiếc gào tay, những thùng tre đưa nước đến cấp cứu cho những đám ruộng, đám ngô, đám bậu ở bãi biển. Mấy người nông dân thấy Đức Phật và tăng chúng đứng lố nhố quá đông. Họ sợ hãi, nép núp chỗ này chỗ kia. Đức Phật bước lại cất giọng từ hòa. Như Lai đây mà, Như Lai đi thăm hỏi bà con đây mà. Hiện nay hai bờ con sông này không còn xảy ra tranh chấp nữa chứ? Dạ không, một người đàn ông có vẻ rành rọi bước ra đáp. Chúng tôi vẫn nhớ câu Đức Đại Bi đã dạy, máu quý hơn nước, nên không dạy gì để xảy ra tranh chấp với đùi gậy, với gươm giáo nữa. Tốt, rất tốt. Vậy hiện tại quý vị làm lụng có đủ ăn, đủ mặc không? Dạ, cơm ăn thì cũng bữa đực bữa cái, áo quần thì cũng đầu thừa chấp nối đuôi thẹo. Nói chung cũng qua ngày, chưa đến nỗi đói lạnh, thưa Đức Tôn Sư. Ừ, thế thì Đức Vua và các quan tổng trấn họ có tốt không? Họ đã đối xử với nhân dân như thế nào? Dạ, ông vua này ngó bộ cũng biết lo cho dân. Nhưng quan tổng trấn ở đây thì già rồi, có lẽ không còn được mấy hơi, cứ ì ạch ở lì trong trấn phủ, có khi nào đi quan sát dân tình đâu mà biết. Đức Phật gật đầu, đúng vậy, quan tổng trấn phải trẻ và phải năng động mới được. Một vị quan tốt phải đến tận nhà dân nghèo, phải biết quan sát cái nồi cơm, nhìn xem cái hố xí, xin lỗi, đôi khi xem dân ỉa ra cái giống gì mới biết được dân đói hay no, ăn cơm hay chỉ ăn với lá và củ. Ôi, hoàn toàn đúng. Đúng, Đức Tôn Sư là bậc thấy biết khắp thiên hạ, không có gì là không biết. Mọi người xung quanh đổ số lại, một người thưa, quan tổng trấn ở miệt trên nghe nói trẻ lắm. Đến các vụ mùa gieo cấy hay gặt hái, ông ta ra ngủ với dân, đôi khi còn ăn chung, ăn thử món này món kia, và tận tình chỉ dạy từng ly từng tí cách thức trồng trọt giống này giống kia nữa. Vậy là giỏi lắm, Đức Phật khen ngợi, phải như vậy mới được, phải như vậy mới được. Rời Rohini, thế là Đức Phật đã biết sơ về tình hình chung của lãnh thổ quê hương. Và tương tự như Devadaha Kapilavatthu cũng không mấy thay đổi. Đức vua Mahanama giàu có trẻ trung tháo vát, nhưng sức nặng truyền thống, những tập tục cổ hủ, nạn phân chia giai cấp đã làm thui chột tất thảy mọi năng lực sáng tạo để đưa đất nước đi lên. Thuở xưa ngài đã bất lực, thì nay Mahanama cũng bất lực mà thôi. Ngang qua khu vườn Lumbini, thấy nơi này xanh mát, Đức Phật và đại chúng dừng lại nghỉ ngơi. Tôn giả Ananda đi dạo quanh một vòng, dừng lại nơi gốc cây có khắc dấu kỷ niệm. Hoàng tử Sakya Siddhartha đản sanh cất giọng bùi ngùi, mới đó mà đã gần 45 năm rồi, xem kìa cái gốc cây Sala này trông đã già đi nhiều lắm. Tôn giả Sariputta đang đứng sau lưng góp lời. Sau này, đây sẽ là cái cây thiêng liêng đấy, Pháp Đệ. Từ giả Lumbini, Đức Phật nói, đúng vậy, nhưng mà kỷ niệm để làm gì? Quả đất này chật chội lắm. Còn chúng ta thì cứ sanh tới sanh lui mãi, chưa nhàm chán hay sao? Chưa thấy mệt mỏi hay sao? Cứ quăng một cục đá lên trời. Nơi nào nó rơi xuống, đào lên sẽ bắt gặp xương cốt hoặc vật gì đó của chúng ta từ một quá khứ vô định nào. Lời của Đức Phật nói tuy nhỏ nhưng lại thoảng vào tai của đại chúng rõ mồn một, Họ nghe như có tiếng lá rơi vèo xào xạc giữa không gian. Trời nắng nóng mà họ cảm nghe ngọn gió hư vô lạnh buốt vừa thổi qua. Rùng mình, họ trực thức trở lại với chánh niệm ngay, không dám vọng tưởng và hoài niệm nữa. Tiếp tục lộ trình, Đức Phật và đại chúng thanh thản đưa mắt nhìn ngắm hai bên con đường vào thành. Nhà nhà mở cửa, quét dọn sạch sẽ. Nơi những nhà giàu còn song thương, thơm ngát hương chiên đàn. Họ như một đoàn quân chiến thắng khải hoàn, một chiến thắng vinh quang nhất. Là chiến thắng khổ đau, phiền não và buộc ràng. Và đây cũng là đoàn quân của giáo hội độc thân, của vô sản bần hàn, nhưng cũng là của tự do, bình đẳng và dân chủ nhất trên toàn cõi châu diêm phù đề. Chư tăng địa phương và cận sự nam nữ dòng Sakya bước biết tin Đức Phật sẽ về đây từ mấy hôm về trước, khi Ngài và đại chúng còn ở Koliya, thì họ đã rủ nhau vào rừng Keda Nirottarawana để dọn dẹp vệ sinh toàn bộ các nơi. Cốc liêu chư tăng cũng được sơn quét làm sạch, làm đẹp các lối đi và cả những công trình phụ. Tại giảng đường, họ dùng nệm sạch mới trải khắp, sắp đặt chỗ ngồi, ghè nước và treo đèn kết hoa. Bảo tọa của Đức Thế Tôn được lát thảm nhung sẫm nâu, tẩm hương liệu, rồi họ xong chính giữa giảng đường một lò chiên đàn lớn để xua tạp khí. Do chư tăng ni đến quá đông, nên một số phải di tản. Chư ni được dẫn sang ni viện mới do ni trưởng Gotami, Yasotara và dòng Sakya kiến tạo. Nơi này sinh hoạt Phật sự có vẻ tăng thịnh, vì dù sao cũng là quê hương của Phật. Lại nữa, dòng Sakya thường hãnh diện, tự hào về đức chánh đẳng giác đã xuất sinh ở đây cùng chung huyết thống với họ. Đức Phật vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, thì Đức Vua Mahanama cùng với các quan đại thần trẻ tìm đến. Họ đảnh lễ rất thành kính trong cung cách của những đệ tử tại gia. Nhìn những sợi tóc bạc lấm tấm của Mahanama, Đức Phật muốn dành một chút thời gian tâm sự với bạn cũ, nên dịu dàng cất tiếng hỏi: "Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không Mahanama?" "Đúng vậy, thưa Tôn Sư, không chỉ nhanh như bóng ngựa qua cửa, mà nhanh như từng nháy mắt, từng sát na." "Ừ, đúng vậy." Đức Phật gật đầu, im lặng một lát. Ngài hỏi tiếp ra chiều quan tâm: "Công việc triều chính, kinh tế, ngoại giao, cũng như xã hội dân sinh, lúc này có những biến chuyển gì, dấu hiệu gì, tốt hay xấu, hở đại vương?" "Nói chung là triều chính vẫn trì trệ, mặc dầu đệ tử đã lựa chọn những quan đại thần trẻ trung xuất thân từ Đại học Takasila, do nhân số không đủ, chỉ một ít ở triều chính và một ít ở vài ba tổng trấn lớn. Họ có tư duy mới, cách làm việc mới, nhưng cổ xe quá cũ kỹ, quá hao mòn, nên sức người không thể chuyển đổi được sức mạnh của nghiệp cộng với sức mạnh của thuyết định mạng." "Ừ, Như Lai hiểu, cái thuyết định mạng của Bà La Môn giáo thiệt là tệ quá. Nó làm trì trệ châu diêm phù đề này mấy ngàn năm nữa đấy, Mahanama." Im lặng một lát, Mahanama trình bày tiếp: "Kinh tế thì càng ngày càng rơi vào thế lực của các tập đoàn. Họ năng động, tài giỏi, tư duy sắc bén, lại có nhiều tiền bạc nên thế lực mạnh quá. Đôi khi triều đình phải lệ thuộc, cần sự tài trợ của đám thương gia ấy. Chúng ta chưa tìm ra một nhà kinh tế học ưu việt, khả dĩ vừa có biện pháp chế tài, vừa có chính sách, đem đến lợi ích cho muôn dân. Ước gì có một người có trí tuệ khả dĩ bằng 1/16 của Đức Thế Tôn." Đức Phật mỉm cười: "Rồi để mà làm gì hở Mahanama?" Câu hỏi của Đức Phật làm ông vua bạn cũ nín lặng. "Phải làm gì đã chứ, thoáng chốc là phù du cái cuộc đời này. Ông là một vị vua quyền uy hiển hách, phú quý và tài lộc thuộc đệ nhất đẳng, ai cũng tưởng là hạnh phúc. Nhưng ông nào có mấy niềm vui, đêm nằm luôn trăn trở thao thức, từ lo nghĩ toan tính này sang nỗi buồn phiền ưu tư nọ, vì việc nước, việc nhà, việc thê thiếp và các con, chỗ nào cũng bất như ý, chỗ nào cũng khó chịu bực bội, chỗ nào cũng là cái ổ phiền não. Đức Phật biết nỗi lòng của Mahanama, không những hàng trăm cái buồn phiền, mà chuyện vừa mới xảy ra đã làm ông không yên tâm. Số là Đức Vua Kosala muốn kết thân với Ngài, nên cho sứ giả sang Kapilavatthu để dạm hỏi. Một cô công chúa dòng dõi Sakya về làm quý phi, dòng tộc Sakya vốn kiêu căng ngã mạn, không chịu cho cưới những cô gái cành vàng lá ngọc, nên họ thuyết phục Đức Vua Mahanama gả cô gái cưng của ông vốn lai tạp huyết thống của bà mẹ nô lệ. Cô Vasava Khatiya đúng là một công chúa, lại rất khả ái, nết na dịu dàng và xinh đẹp, nên rất đúng với tiêu chuẩn yêu cầu. Khi gả cô con gái yêu quý đi rồi, một phần nhớ con, một phần thì lo sợ đến lúc nào đó triều đình Kosala phát giác con mình không thuần chủng, như thế là coi khinh họ thì khó tránh khỏi hiểm họa cho đất nước vốn mang thân phận nhược tiểu chư hầu. Đức Phật biết tất cả mọi chuyện nhân quả nghiệp báo, không những bây giờ và còn nhiều kiếp về trước nữa, nhưng không thể tiết lộ. Ngài chỉ nói, Như Lai đã từng thất bại, thì Đức Vua hãy xem sự thất bại như một bài học cụ thể ở đời để giác ngộ, để thấy rõ bản chất như thực của nội tâm cũng như ngoại cảnh tương giao phát sanh. Ngay chính những lo nghĩ, những buồn phiền cũng thế, bản chất chúng cũng sinh diệt. Này Mahanama, Đức Phật dẫn dắt câu chuyện thật là khéo, đã đưa Đức Vua vào giới pháp, giáo pháp hồi nào ông ta cũng chẳng hay. Lời giáo giới ấy cho ông ta một phần nào tỉnh thức, khuôn mặt đã thấy giãn ra. Câu chuyện vừa ngang đây thì Ananda Devadatta Kimbila Upali Anuruddha Pariya Kaludayi cùng bước vào. Đức Vua Mahanama chưa kịp chào hỏi thì vị này vị kia đến ôm tròn lấy ông, làm ông vô cùng mừng tuổi. Thấy vị nào cốt cách cũng cao sang, khuôn mặt ngời ngời, không hề thấy một nếp nhăn, dù ai cũng đã trên dưới tứ tuần. Ông biết họ có nhiều căn lành, nhiều duyên phúc và nhiều trí tuệ hơn ông. Đức Phật để cho họ tự do hàn huyên, Ngài chỉ hỏi Ananda, Sariputta và Moggallana đâu? Thưa hai sư huynh của đệ tử đang giáo giới tại Ni Viện, vậy thì tối nay Như Lai sẽ vào hoàng cung với Mahanama để thuyết pháp cho những người không đi được, còn ông hãy thuyết pháp đến cho các Sakya cận sự nam nữ. Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư, nhưng xin Đức Tôn Sư cho đề tài phù hợp với căn cơ. Chuyện phước thôi, này Ananda, hãy thuyết làm sao cho dòng tộc Sakya biết giữ ngũ giới cho tốt. Ngoài ra giải thích thêm lợi ích của bát quan trai giới. Ngạc nhiên, Tôn giả Ananda hỏi, dường như đề tài này, Đức Tôn Sư hay vị đại sư huynh và chư trưởng lão đã thuyết nhiều lần tại đây rồi, sao không cho đệ tử thuyết những pháp cao hơn? Hãy cứ thuyết nữa đi, do một số khá đông trong họ chưa giữ tròn ngũ giới, và họ tỏ ra lơ là bát quan trai giới, cứ nhắc đi nhắc lại mãi, thì rồi họ cũng thấm. Vả lại, nếu biết triển khai, thì những giới sơ cơ ấy cũng có bề rộng và bề sâu vậy. Ananda hiểu tuân mệnh, và tôn giả biết mình làm được, thuyết được. Tuy nhiên, tôn giả cũng chưa hiểu dụng ý của Đức Chánh Biến Tri, bậc liễu thông tất cả, chỉ có Đức Phật mới biết rằng, trong tương lai dòng Sakya sẽ bị diệt vong do hiểm họa mà trong tâm tư ông Mahanama đang lo nghĩ, và chỉ có sức mạnh ngũ giới, bát quan trai giới được hành trì tu tập tốt mới là chiếc phao phước báo cho dòng Sakya đi lên các cõi trời và người mà thôi.